Phần thứ tư, ơn yên ủi và lời cầu xin mặt thế của cha Gioan.
Chẳng những người có tội và người bệnh tật mới chạy đến xứ ạ, xin cha Gioan chữa phần hồn, phần xác, mà cả những người gặp đau buồn, khốn khó cũng đến xin cha yên ủi. Người lo buồn vì thương nhớ cha mẹ, vợ con, anh chị em mình chết, người bị tai bay vạ gió, tán gia bại sản, người gặp chồng khó tính, khô khan, cứng lòng hay con cái bất hiếu, say sưa trụy lạc, người bị chèn ép, ức hiếp, người sẩy chân lỡ bước bỏ qua vận may, người túng cực đói nghèo, tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, quyền thế hay dân quê, đều chạy đến xứ ở, xin cha Gioan yên ủi, khuyên bảo. Khi nghe kể về những khó khăn họ gặp, cha động lòng thương. Cha vừa cầu xin vừa khóc rồi mới yên ủi và khuyên bảo họ. Cha không nói nhiều, chỉ nói một hai lời thôi. Nhưng lời nào của cha cũng như thuốc tốt chữa bệnh tận gốc, làm giảm bớt sự đau đớn buồn phiền ngay tức khắc và chữa lành những vết thương đang rỉ máu. Lời cha yên ủi không khác gì dầu của người Samaritano nhân hậu đổ lên trên những vết thương của người bị cướp khi trên đường tới Jericho. Lời cha dạy bảo yên ủi có ơn đặc biệt, có sức mầu nhiệm vì là lời Chúa soi sáng chứ không phải lời riêng của cha. Một người đàn bà còn trẻ nhưng đã có 5 con, đứa bé còn nhỏ lắm. Khi thấy mình lâm bệnh sắp chết, vì thương đoàn con bơ vơ, bà không muốn rời bỏ chúng và lo buồn sầu não, nuối tiếc sự sống không muốn chết. Nhưng khi cha Gioan đến thăm viếng, yên ủi, bà ấy không những sẵn lòng theo thánh ý Chúa mà còn ước ao chết. Bà nói,
dù tôi chết các con của tôi không bị mồ côi, vì Thiên Chúa là cha nhân từ sẽ dưỡng nuôi coi sóc, chúng còn chu đáo hơn tôi bội phần.
Có một nhà triệu phú chỉ có một đứa con duy nhất bị mắc bệnh rồi chết. Mẹ nó buồn bã khóc lóc thương tiếc con, còn hơn bà Rachel ngày xưa. Người ta thấy bà lo buồn khóc lóc đêm ngày, chỉ sợ bà ấy sinh bệnh rồi chết, nên họ khuyên bà đến xứ ở xin cha Gioan yên. Bà ấy chịu đi. Khi từ xứ ở trở về, không những bà bằng lòng theo thánh ý Chúa mà còn vui mừng tạ ơn Chúa đã cứu con mình khỏi những dịp hiểm nghèo thường gặp ở thế gian này, mà đem lên chốn thanh nhàn vui vẻ đời đời. Một gia đình quý tộc sang trọng kia gồm có 2 vợ chồng và 7 đứa con còn nhỏ. Không may, người vợ chết bất thình lình. Ông chồng buồn sầu đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, không muốn nghe ai yên ủi. Trước đây, cha Gioan chưa hề gặp 2 vợ chồng ấy bao giờ, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng, cha kể cho người chồng nghe về các nhân đức, các việc lành người vợ đã làm khi còn sống, như giúp đỡ người nghèo túng cực. Chẳng khác gì như cha Gioan đã quen biết gia đình ấy từ lâu rồi. Cha còn nói,
bà ấy đã được lên thiên đàng rồi và rất mạnh thế trong việc cầu xin giúp đỡ cho con cái hơn là khi bà còn ở thế gian.
Người chồng nghe thế thì hết lo buồn, ông được yên ủi và vui mừng lắm. Có một người Do Thái tên là Hermann. Ông là người rất tài giỏi và giàu có. Ông được Chúa soi sáng nên bỏ đạo Do Thái mà trở lại Kitô giáo. Cha mẹ ông cho điều ấy là đếm nhục gia phong nên giận dữ từ con, rút quyền thừa kế của ông. Nhưng ông Hermann không hề tiếc của cải, danh tiếng và những sự sang trọng thế gian. Ông chỉ biết vâng theo ơn Chúa mà giữ đạo vững vàng sốt sắng. Sau này, ông vào dòng Carmel, chịu chức linh mục và nổi tiếng là người đạo đức và có tài hùng biện. Đêm ngày, vị tu sĩ ấy luôn cầu xin với Chúa, Xin Chúa mở lòng mở trí cho mẹ mình bỏ đạo Do Thái để trở lại Kitô giáo. Nhưng bà ấy cứng lòng lắm và bà đã chết khi chưa trở lại. Thầy Hermann được tin mẹ mình chết khi chưa trở lại Kitô giáo nên lo buồn khóc lóc. Thầy đến xứ Ọt kể với cha Gioan việc mình đêm ngày cầu xin cho mẹ trở lại đạo mà không được. Bấy giờ cha Gioan bảo:
"Thầy hãy yên lòng, đừng lo buồn khóc lóc nữa, vì Chúa đã nghe lời thầy cầu xin, đã soi sáng cho mẹ thầy ăn năn tội, cách chọn trong lúc hấp hối, nên bà ấy đã được rỗi linh hồn."
Nghe thế, thầy Hermann được yên ủi và vui mừng biết là chừng nào. Có hai anh em ruột thương yêu nhau lắm. Không may, người em bị người ta làm hại, khiến anh mất hết cơ nghiệp. Anh buồn bực và phẫn uất nên bỏ gia đình, quê hương mà vượt biển sang tân thế giới. Sau 2 năm, người anh được tin em mình chết. Anh lo lắng, bối rối, không biết khi chết em mình có tha thứ cho những người làm hại mình và có được rỗi linh hồn chăng. Anh đến xứ Ọt trình bày với cha Gioan điều ấy. Cha Gioan hẹn đến sáng mai cha sẽ cho biết. Sáng hôm sau, khi dâng lễ xong, cha bảo người ấy:
"Em con đã được rỗi linh hồn, nhưng còn phải giam trong luyện ngục. Con hãy làm việc lành phúc đức để linh hồn em con chóng được lên thiên đàng."
Trong những người đến xứ Ọt, nhiều người có tội tìm đến để xưng tội và ăn năn trở lại với Chúa. Nhưng còn có nhiều người nhân đức, tốt lành không có gì khốn khó. Họ đến xứ Ọt chỉ để được gặp cha Gioan, xem các việc cha làm, cách cha sống, nhất là xin cha cầu nguyện cho mình. Vì mọi người đều biết cha có uy tín trước mặt Chúa và cha xin gì cũng được, nên ai nấy cũng muốn đến xứ Ọt xin cha cầu nguyện cho mình. Người ta tin như vậy là phải, vì những người nhờ cha cầu xin đều được nhận lời, vì cha luôn luôn cầu nguyện. Cha vốn hâm mộ việc cầu nguyện từ thuở bé. Cha coi sự cầu nguyện là êm ái và vui thích, nên luôn ước ao mình được thư thả để cầu nguyện. Cha thường nói:
"Sự cầu nguyện làm cho ta khỏi buồn bã âu sầu và được bằng an trong tâm hồn."
Khi nào cha không bận giải tội, giảng giải, khuyên bảo người ta, thì cha cầu nguyện không bỏ phí một giây phút nào. Cha cầu nguyện lúc từ phòng ra nhà thờ hay ở nhà thờ trở về phòng. Cha cũng cầu nguyện lúc đi đường, đưa của ăn đàn cho người hấp hối. Lòng cha luôn tưởng nhớ đến Chúa. Ban đêm, cha ngủ rất ít, có nhiều khi thức suốt đêm. Khi không ngủ được thì cha cầu nguyện. Cha thức dậy lúc nào thì hướng lòng đến Chúa Giê-xu đang hiện diện trong bí tích thánh thể và tưởng như mình đang quỳ trước bàn thờ, dục lòng kính mến Chúa, hợp với các thiên thần và các thánh mà thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ Chúa hết lòng. Cha hay cầu nguyện trong trí, nên không mấy khi đọc ra ngoài miệng. Cha thường nói:
"Khi chúng ta ở trước bàn thờ, có mình thánh Chúa Giê-xu, hãy dục lòng tin người đang ngự trước mặt mình, rồi hãy dùng lòng trí mà thờ lại, tạ ơn, ngợi khen và yêu mến Chúa, chẳng cần phải nói nhiều lời hay đọc nhiều kinh ngoài miệng."
Khi cầu nguyện, cha hay nhờ Đức Mẹ dâng công nghiệp Chúa Giê-xu lên Chúa Cha để xin cho người có tội được ăn năn trở lại. Cùng cách cha lúc cầu nguyện rất nghiêm trang, khiêm nhường và xuất sắc. Cha không ra vẻ đạo đức để tỏ ra hơn người khác hay khác người. Cha không thở dài, không đọc kinh lớn tiếng, không bái quỳ sâu hơn mọi người. Những lời cầu nguyện của cha luôn tự phát, làm đẹp lòng Chúa, nên cha cầu xin điều gì đều được Thiên Chúa ban cho. Nếu những năm tháng thời thơ ấu cha đã được Thiên Chúa yêu thương cách riêng, thì những năm sau này Cha càng làm đẹp lòng người và càng xin được nhiều ơn hơn nữa. Do đó, mọi người đều kéo đến để xin cha do an cầu nguyện cho mình. Có một người mù đến xứ ở để xin cha do an chữa cho mình. Ông nói với người ta:
"Nếu cha xứ muốn chữa mắt tôi sáng thì chữa được ngay, vì cha cầu xin điều gì chúa liền ban cho người điều ấy."
Những ai không thể đến xứ ở được, họ gửi thư cho cha do an, nên bưu điện mỗi ngày đem cho cha rất nhiều thư từ khắp nơi trên thế giới, có ngày 20-30 thư. Những thư ấy có ý xin cha cầu nguyện cho mình, có thư xin tạ ơn vì đã được như ý, có thư xin cha cầu nguyện cho người có tội được ăn năn trở lại, hay cho người bệnh được chữa lành, có thư bàn hỏi với cha những việc khó khăn, có thư của các giám mục, linh mục xin cha cầu nguyện cho con chiên của giáo phận hay giáo xứ. Cha Gioan xem qua tất cả những lá thư đó, rồi tùy theo sự cần thiết, cha nhờ cha phó viết thư trả lời giúp, vì cha quá bận và không có thời giờ. Chúa Giêsu đã phán:
"Ai xin thì sẽ được."
Cha Gioan tin chắc chắn vào lời ấy, nên cha luôn cầu xin đêm ngày, và cha xin gì cũng được. Sự cầu nguyện là công việc thiết yếu của người linh mục. Chúng ta hãy bắt chước cha Gioan siêng năng cầu nguyện cùng Chúa luôn mãi, nhất là cầu cho người có tội ăn năn trở lại cùng Chúa thì sẽ được nhận lời, vì Chúa Giêsu đã phán như vậy.